Kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Câu chuyện Kinh tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tôi tên là Ngọc Lễ, cũng gửi lời chào đến vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian quý báu đến với chương trình ạ.
Vâng, thưa, kính chào anh Lễ, kính chào quý khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên toàn cầu ạ.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, Câu chuyện Kinh tế là một chương trình bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới, được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần trên kênh Facebook và YouTube của VOA Tiếng Việt, cùng với vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư Lộc là người có hơn là người hiện đang giảng dạy chương trình MBA tại trường Keller Graduate School of Management. Ông cũng là người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chánh và cũng như là giám đốc kiểm toán cho các tập đoàn lớn nằm trong danh sách 500 công ty lớn nhất của Hoa Kỳ, tức là Fortune 500 đó. Và ông cũng từng là chủ tịch của phòng thương mại Việt Nam tại vùng Bắc Texas, và ông cũng thường xuyên xuất hiện trên các cái kênh truyền thông của người Việt ở hải ngoại để mà bình luận về các vấn đề thời sự về kinh tế. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là đồng rút Nga trượt giá và liệu kinh tế Nga có bị suy sụp hay không. Thì như quý vị đã biết thì trong vòng hơn một tháng qua thì đồng rút Nga đã trượt giá mạnh và có lúc xuống cái mức là hơn 100 rúp mới đổi được một đô la Mỹ. Đây là cái mức giá thấp nhất nếu mà so với cái mức giảm thấp nhất kể từ khi mà đồng rút Nga đột ngột giảm xuống tới 130 rúp đổi được một đô la ngay sau khi họ phát động cuộc chiến xâm lược ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Thì trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu coi là nguyên nhân gì đâu mà đồng rút Nga đột ngột giảm nhanh như vậy. Đây có phải là do cái hiệu quả của những cái lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu nhằm vào Nga hay không? Và với cái đà giảm giá như vậy và cũng cộng với lạm phát tăng cao như vậy đó thì nó sẽ tác động đến cái kinh tế Nga như thế nào và kinh tế tác động đến đời sống của người dân Nga cũng như về lâu dài thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái năng lực thực hành chiến tranh của Nga Ukraine như thế nào. Đây là những vấn đề mà chúng ta sẽ cùng thảo luận với vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Và trước khi bắt đầu thì nếu quý vị có ý kiến hay là có câu hỏi gì gửi đến cho vị khách mời thì xin quý vị hãy ghi ở dưới phần bình luận thì tôi sẽ chuyển đến giáo sư Lộc trả lời cho quý vị. Kính thưa giáo sư Lộc thì trước hết thì xin giáo sư hãy điểm sơ qua về cái tình hình của đồng rút Nga nó giảm giá như thế nào trong vòng một tháng qua.
Vâng, hiện tại ngày hôm nay thì một đồng đô la của Hoa Kỳ được đổi tương đương với lại 96 đồng rúp của Nga. Như anh đã trình bày, trong cái thời gian cận đại gần đây, một đô la đổi 101, 102 rúp. Đó là một cái chỉ dấu cho thấy rằng cái gọi là cái tỷ giá hối đối tiền tệ của Nga với đô la rất là bấp bênh. Điều này chính phủ của Tổng thống Putin rất là lo ngại, vì đối với người dân của Nga, khi họ nhìn thấy cái gọi là tỷ giá hối đối mà trên 100 đô la, 100 đồng rúp cho 1 đô la đó, thì họ thấy rằng nền kinh tế bấp bênh, họ rất là lo. Cho nên đó là lý do mà Ngân hàng Trung ương của Nga phải nhúng tay vào để chỉnh đốn. Hiện tại là nó đã khả quan một tí xíu, nhưng mà lý do thì đa dạng, chúng ta sẽ đi vào trong giây lát. Bây giờ tôi cũng có thể nói đại cương là tại sao cái đồng đồng rúp gọi là giảm giá nhiều như vậy. Thứ nhất là với cái giá trần của dầu hỏa 60 đô la, nó đã ảnh hưởng đến cái mức gọi là xuất cảng về dầu thô và dầu xăng dầu. Trong khi đó thì Nga lại nhập cảng nhiều hơn là xuất cảng. Xuất cảng giảm đi tới 20-30%, rất là nhiều. Nhập cảng nhiều hơn mà qua những trung gian khác, thật ra gọi là giá cả nó cao hơn. Cộng thêm Nga lại tiêu xài rất nhiều, trên 50% năm nay cho quốc phòng. Những cái yếu tố đó nó nhập chung vô làm cho đồng rúp nó thay đổi như vậy thôi.
Dạ vâng, nếu chúng ta nếu như quý vị có nhớ đó thì hồi tháng 2 năm ngoái khi mà Nga vừa phát động cái cuộc chiến ở Ukraine thì ngay lập tức cái đồng rút Nga đã giảm xuống kỷ lục là hơn 130 rút mới đổi được một đô la, tức là giảm từ 70 mà xuống còn hơn 130, tức là giảm rất là nhiều đó. Thì xin giáo sư Lộc hãy cho biết là cái lý do vì sao mà đồng rút Nga lúc đó giảm mạnh như vậy, giảm còn hơn bây giờ, và lúc đó thì ngân hàng trung ương Nga đã có những biện pháp gì để mà vực dậy đồng rút ạ?
Vâng, khi Hoa Kỳ và Âu Châu áp dụng cái hệ thống SWIFT, là cái hệ thống mà điện toán để mà chuyển ngân của đồng đô la và các tất cả ngân hàng lớn mà dùng cái SWIFT để chuyển ngân đó để cấm vận Nga, thì lập tức cái phản ứng của thị trường tài chính và tiền tệ nói rằng đồng đô la sẽ không còn hiện hữu bên Nga nữa trong một thời gian ngắn. Điều này làm cho cái gọi là cái lo lắng về nền kinh tế của Nga sẽ bị suy sụp. Tuy nhiên, trong một thời gian qua, liền lập tức Nga gia tăng tiền lãi lên tới 20% liền lập tức và chỉnh đốn liền lập tức, là tại vì khi mà hệ thống SWIFT bị cắt gián đoạn đó, thì người ta ôm gọi là bank run, tức là tiền chạy đó, ngân hàng chạy đó, có nghĩa là người ta ôm ta rút tiền ra. Và người dân của Nga sau khi thấy tiền lãi gia tăng, nó đã chỉnh đốn liền lập tức. Và trong thời gian gần như 2 năm nay, Nga đã có những cái biện pháp gọi là lèo lái để mà tránh cái cấm vận của hệ thống ngân hàng, bằng cách là giao thương với dùng đồng rúp hay là đồng nhân dân tệ. Đó là những cái lý do thưa anh. Có nghĩa rằng hệ thống chuyển giao ngân hàng điện toán bị cắt đứt và ảnh hưởng đến đồng đô la hiện hữu của Nga trong cái thời gian phản ứng ngắn, nhưng mà điều đó đã chỉnh đốn một phần rồi. Bây giờ đồng rúp giảm là lý do khác, lý do này nó gọi là sâu và dài hạn hơn là cái lý do mà hệ thống chuyển ngân nó bị gián đoạn. Như tôi đã trình bày, lý do bây giờ là tại vì cái mức xuất cản lợi tức của Nga giảm đi, mà trong khi nhập cản gia tăng, và Nga lại tiếp tục tiêu xài quốc phòng rất là nhiều. Cái lý do này nó dài hạn, nó sâu và dĩ nhiên nó khó giải quyết hơn là cái giai đoạn của lúc ban đầu của chiến tranh thành.
Dạ vâng, vậy thì có hai lý do như giáo sư đã nói là do là cán cân xuất nhập khẩu nó bị chênh quá mức, nhập nhiều hơn là xuất. Rồi cái thứ hai nữa là chi tiêu quân sự quá mức. Đây là những cái lý do gọi là mang tính cốt yếu để mà khiến cho đồng rút Nga nó bị suy giảm như vậy. Thì xin giáo sư hãy trình bày rõ hơn, hãy phân tích, hãy giải thích rõ hơn, bởi vì nhiều khán giả họ cũng không có nắm rõ tại sao khi mà xuất khẩu ít hơn nhập khẩu thì nó dẫn đến cái đồng rút nó bị trượt giá như vậy.
Vâng, quý vị nên nhớ rằng tiền gọi là tiền tệ của một quốc gia là nó thể hiện, nếu mà tiền tệ của quốc gia nó được trôi nổi gọi là trên thị trường thì 100% như của Hoa Kỳ, nhưng mà Nga thì không phải vậy, hay là Trung Quốc hay Việt Nam không phải vậy, chính phủ trung ương họ nhúng tay, nhưng mà nó thể hiện một phần rất nhiều kinh tế của một quốc gia đó, cái hệ thống. Có nghĩa rằng một đồng rúp hay một đồng đô la có nghĩa rằng nó thể hiện rằng kinh tế như thế nào thì một đồng nó mới có giá trị như thế nào so với lại đồng tiền của thế giới. Nhưng mà đồng đô la dĩ nhiên là nó tượng trưng cho đồng tiền của thế giới. Khi mà Nga năm nay so với những năm trước gọi là cái lợi tức về dầu khí, dầu hỏa giảm đi 30%, có khi 50% tùy cái tháng đó, mà nó giảm như vậy có nghĩa rằng cái lợi tức đi vào nó giảm như vậy, có nghĩa cái trade surplus là gọi thặng dư về thương mại nó giảm đi rất nhiều, giảm đi gần như 80% của hồi xưa, vẫn còn thặng dư chứ không phải là thiếu hụt, có nghĩa là vẫn xuất cản nhiều hơn nhập cản. Và ngược lại, vì cấm vận cho nên Nga không có mua được những hàng hóa mà họ có thể cần, họ cần cho quốc phòng, cho chiến xa, cho vũ khí, gọi là xe tăng hay này nọ, hay là máy bay này nọ, nhưng mà lại còn cần thêm cho kỹ nghệ xe này nọ, thì họ phải mua qua những trung gian, rồi lại hãy mua những cái dịch vụ hay linh kiện như là iPhone của Hoa Kỳ qua một trung gian, mà trung gian đó là những quốc gia như là Trung Quốc, như là Kazakhstan, Georgia, những quốc gia mà không đi theo cấm vận Hoa Kỳ đó, thì họ mua cái giá rất cao. Thành ra cái giá bây giờ nó cao hơn hồi xưa cũng cùng hàng hóa đó. rồi lại chi tiêu nhiều hơn, có nghĩa là cái cán cân, cái tiền vô tiền ra nó nhiều hơn thì nó lại làm cái tiền của group nó giảm bớt là như vậy thôi.
Dạ vâng, vậy tức là khi mà chúng ta bán ra thì ít mà mua vào thì nhiều, cho nên chúng ta cần cái ngoại tệ nhiều hơn, và do cái nhu cầu ngoại tệ cao như vậy dẫn đến cái đồng nội tệ như là đồng rút Nga nó bị giảm giá, đúng không ạ?
Vâng, một phần là khi mà nhập cảng hàng hóa cao đó, thì khi nhập cảng đó hay là mua đó thì họ phải bán đồng đô la là để họ mua những hàng hóa qua những quốc gia trung ương đó, thì họ bán đồ ra để họ mua hàng hóa thì nó làm hạ giá, một đó là một yếu tố hạ giá đồng rúp. Thành ra đây là cái trôi nổi của cái cung chuỗi cung ứng, gọi là cán cân của cung và cầu của đồng tiền rúp, nó thể hiện trong cái hiện tại, chưa kể đến là chính phủ trung ương, ngân hàng trung ương của Nga cũng có thể nhúng tay vào. Thành ra chúng ta thấy trong cái số mà hiện tại 96 đô la hay là 101 cách đây không lâu đó, nó có một phần nhân tạo vì chính phủ Nga có xen vào để ảnh hưởng cái tỷ giá hối đoái thay đổi thôi.
Dạ vâng, ý giáo sư muốn nói là mua đồng đô la chứ phải bán, đúng không ạ? Tại vì phải có đồng đô la thì mới có ngoại tệ thì mới được mua được hàng nhập khẩu được, đúng không ạ?
Vâng.
Dạ vâng. Thưa giáo sư đó thì hồi nãy giáo sư có nói là Nga hiện giờ phải nhập khẩu nhiều và nhập khẩu thông qua những cái nước khác chứ không nhập khẩu trực tiếp từ phương Tây nữa, cho nên đẩy cái giá hàng hóa nó lên cao. Thì tôi cũng thắc mắc là vậy thì có là rõ ràng cái lệnh cấm vận của các nước phương Tây đối với Nga như vậy thì đâu có tác dụng gì nhiều, bởi vì nếu mà khi cấm Nga giao dịch thương mại với họ nhưng mà Nga vẫn có thể luồn lách bằng cách mua qua những cái nước khác, đúng không ạ?
Vâng, đúng đúng như vậy. Đó cũng là lý do mà tất cả những nhà kinh tế gia gọi là tài giỏi nhất toàn cầu, ngay cả cơ quan IMF, World Bank và ngay cả cá nhân tôi, khi mà dự tính rằng kinh tế Nga sẽ suy sụp sau 2 năm cấm vận đều sai hết. Là tại sao? Là tại vì không ai có thể ngờ rằng Nga lại được gọi là cái sự hậu thuẫn trên phương diện kinh tế, chứ không phải là chiến tranh hay là vũ khí, của Trung Quốc và Ấn Độ. Hai cái nền kinh tế này là đã chiếm trên 25% kinh tế của toàn cầu rồi. Và kinh tế của Trung Quốc một mình là ngang ngửa với nguyên khối EU mà đã cấm vận. Thành ra cái sự gọi là giao dịch với Trung Quốc có nghĩa là Nga không bao giờ thật sự họ muốn mua đồ gì của Hoa Kỳ đều có cả, chỉ trừ những cái hàng hóa về chip hay là vũ khí chiến tranh hay chiến thương hay này nọ thì không được, nhưng mà đồ tiêu dùng của Hoa Kỳ, của Âu Châu đều có cả, vì họ mua qua trung gian của Trung Quốc, của quốc gia như là Nhật, không phải Nhật, Trung Quốc, Ấn, Armenia, Georgia và Kazakhstan. Đó là những qua chính là họ trung gian đưa những hàng hóa đó qua, chưa kể là những đường lối và buôn bán lậu nữa, những cái hình thức khác nữa thành.
Dạ vâng, vậy thì rõ ràng là các lệnh cấm vận của phương Tây đối với Nga có lỗ hổng. Vậy thì có cách nào để mà lắp những cái lỗ hổng này không, bằng cách là trừng phạt những cái nước nào mà làm ăn buôn bán với Nga?
Vâng, khi mà đồng rúp mà suy sụp bây giờ đó thì nó là một cái điều đầu tiên đó. Khi mà suy sụp 100, 101 đô la, chúng ta thấy rằng Putin và chính phủ của họ đó, họ làm ngơ, họ không để ý đến. Tại sao? Là tại vì thật sự đó, khi mà đồng rúp mà giảm như vậy đó, nó có lợi cho chính phủ Putin. Là tại sao? Là tại vì đồng rúp đó, khi mà sụp như vậy đó thì họ cái gọi là một đồng mà họ buôn bán bằng nhân dân tệ hay là bằng euro hay bằng đô la qua cái thị trường trung gian khác đó, thì nó đổi ra nhiều đồng rúp hơn. Mà khi đổi ra nhiều đồng rúp hơn đó thì chính phủ Nga có số tiền nhiều hơn để tài trợ cho vũ khí chiến tranh hay là trả lương hay là nâng cấp đời sống bằng tiền rúp. Cho nên họ làm ngơ. Nhưng mà khi qua 100 rúp cho một đồng đô la là họ thấy lòng dân bâng khuâng và họ thấy rằng nạn lạm phát gia tăng, cho nên họ phải giải quyết liền lập tức vì họ sợ cái sự phản ứng của người dân. Đó là cái trường hợp mà Nga đối diện cái hai trạng thái của đồng rúp khi giảm giá thôi.
Dạ vâng, tức là giảm giá như vậy thì nó cũng vừa có lợi nhưng mà cũng vừa có hại. Có lợi như giáo sư nói là đổi ra được nhiều rúp Nga hơn, thì có tiền nhiều hơn để chi tiêu trong nước. Nhưng mà ngược lại thì khi mà như vậy đó thì họ mua hàng hóa từ nước ngoài bằng ngoại tệ thì họ phải mất nhiều đợt tài sản hơn đúng không ạ?
Vâng, đúng như vậy. Nhưng mà lại họ xuất cảng thì lại rẻ hơn. Nhưng mà trong cái khung cảnh này đó, vì cấm vận cho nên phần nhiều đó, như quý vị thấy đó là đại đa số những quốc gia như Trung Quốc trong quá khứ đó bị Hoa Kỳ lên án hay là cảnh cáo đó, là gọi là lũng đoạn hệ thống tiền tệ, là họ giảm cái đồng nhân dân tệ hay là giảm đồng rúp đó để chi để hàng hóa họ rẻ hơn. Nhưng mà trong trường hợp này không có hàng hóa nào bán được cả, là tại vì những cái hàng hóa mà họ chế đó, họ thiếu những cái ship, những cái phụ tùng và cộng thêm cấm vận, thành ra không bán được cả. Thành trường hợp này đó giảm đi đó chỉ có lợi cho Nga là bằng cách là cái đồng tiền nó trị giá nhiều hơn khi họ trả cho chính phủ, họ trả lương cho quân đội và họ gọi là chi tiêu cho quốc phòng thôi anh.
Dạ vâng, vậy tức là Nga không được hưởng lợi từ cái việc từ xuất khẩu, từ cái việc mà đồng rút giảm giá làm cho hàng hóa họ rẻ hơn đúng không ạ? Trong khi lại để chịu thiệt hại từ việc nhập khẩu, tại vì phải bỏ nhiều tiền hơn mới mua được cái hàng hóa nhập khẩu. Vậy thưa giáo sư đó thì chúng ta đã biết là một trong những cái trụ cột của lệnh cấm vận của phương Tây nhằm vào Nga đó là cái lệnh áp giá trần đối với dầu, sản phẩm dầu của Nga và hạn chế mua khí đốt của Nga đó. Vậy thì nếu mà trong thời gian qua, nếu mà cả châu Âu là thị trường chính của Nga mà hạn chế mua cả dầu và khí đốt của Nga đó, vậy thì Nga lấy đâu mà xuất khẩu được nhiều về cái tình hình xuất khẩu dầu khí và dầu mỏ và khí đốt của Nga trong thời gian qua như thế nào ạ? Có bị ảnh hưởng nhiều không?
Vâng, như quý vị biết là Hoa Kỳ và Âu Châu đã cấm vận về dầu khí dầu hỏa, nhất là Âu Châu mà cái nước mà quốc gia mà gọi là chần chừ nhất là Đức Quốc. Nhưng mà đến cuối năm trước thì họ đã sẵn sàng và họ tham gia vào cấm vận về dầu khí dầu hỏa, và cái dự trữ bên Âu Châu dầu khí dầu hỏa đã đầy đủ, không lo sợ mùa đông nữa. Tuy nhiên, cái gọi là cái cấm vận của bên Âu Châu trong quá khứ đó là Nga gọi là xuất cảng từ 35-40% dầu khí dầu hỏa vào khối Âu Châu, và phần này đã được Trung Quốc ồ ạt mua và Ấn ồ ạt mua, nhưng mà với cái giá rất là rẻ, với cái giá rẻ hơn thị trường rất nhiều. Nga đã được hưởng lợi giá dầu thô dầu hỏa trên 120 đô la trước chiến tranh liên tục, từ 100 cho tới 220 đô la trước chiến tranh liên tục, cho nên họ có dự trữ tiền tệ rất nhiều. Và khi mà đi vào chiến tranh á, thì giá dầu thô dầu hỏa xuống 80 đô la, thì Hoa Kỳ và Âu Châu như anh đã trình bày đã áp dụng cái giá trần là 60 đô la một thùng dầu thô. Trong quá khứ thì 60 đô la họ vẫn có cái lợi nhuận, vì cái gọi là cái giá trần để sản xuất dầu thô của Nga đó khoảng 45-50 đô la. Nhưng mà gần đây vì cái vật giá gia tăng và những cái gọi là những cái nhiên liệu hay là phụ tùng cho những cái gọi là hãng dầu hay là những cái hãng lọc dầu này nọ đó nó gia tăng, cho nên cái giá 60 đô la nó gần như là cái chi phí của 80 đô la. Tuy nhiên họ bán cho Trung Quốc rất nhiều, gấp đôi lần trong quá khứ, và cái gọi là cái mức bán cho Trung Quốc đó là nó thay thế hoàn toàn cái lượng, chứ không phải tôi nói cái lợi tức, cái lượng là những cái gì cấm vận xảy ra, nhưng mà cái lợi tức là tại vì cái giá bán nó rẻ hơn, mặc dầu cái lượng sản xuất nó cao hơn, thành ra cái lợi nhuận khi bán dầu tức dầu hỏa bị giảm rất nhiều thôi anh.
Dạ vâng, có nghĩa là Nga vẫn có thể bán được nhiều đó dầu, nhưng mà họ thu được ít tiền hơn, ít ngoại tệ hơn từ cái việc mà bán dầu đó, dẫn đến cái nhập khẩu, cái doanh thu nhập khẩu, cái tinh thu xuất khẩu của họ bị suy giảm đúng không ạ?
Vâng, đúng như vậy.
Chứ tôi cũng thắc mắc là bị cấm vận mà không thể giao dịch qua đồng SWIFT như vậy đó, thì không biết là khi mà Nga bán dầu cho các đối tác như là Trung Quốc, Ấn Độ thì có họ thu được về đồng đô la hay không ạ? Hay là họ phải bán thông qua đồng nhân dân tệ hay là đồng rupee của Ấn Độ thưa giáo sư?
Vâng. Trong quá khứ thì hai quốc gia này thỏa thuận là một bên dùng đồng rúp, một bên đồng nhân dân tệ. Nhưng mà đồng rúp giảm giá như vậy đó thì Tổng thống Putin lại bây giờ gần như là Nga gần như là một cái chư hầu của Trung Quốc, đứng sau lưng Trung Quốc trên mọi phương diện. Và ngay cả bây giờ họ nói rằng tất cả giao dịch với Nga có thể dùng nhân dân tệ chứ không cần thiết phải dùng rúp để chi, để họ không tùy thuộc vào đồng rúp để mà giao dịch nữa. Và họ không có dùng đồng đồng euro hay là đồng đô la của Hoa Kỳ. Mặc dầu trong gọi là cái thị trường đen đó, họ vẫn có thể mua euro và đô la qua thị trường đen gọi là không chính thức được. Thành ra cái giao dịch nó vẫn còn, nó nhiều hệ thống giao dịch khác nhau. Mà sở dĩ một cái phần đó mà cái buôn bán hay là xuất cảng về dầu thô dầu hỏa cho những quốc gia mà thân thiện với Nga đó là Ấn và Trung Quốc, là hai quốc ta tiêu thụ nhiều nhất đó, lại còn thêm một yếu tố nữa là Hoa Kỳ và Âu Châu chẳng những cấm vận về dầu khí dầu hỏa và đặt giá trần, mà họ lại cấm vận những công ty hàng hải, những cái tanker mà cần phải có bảo hiểm mới có thể chuyên chở dầu được. Thì bây giờ họ Nga lại phải chế tạo những chiếc tanker, những cái tàu hàng hải khổng lồ để chuyển dầu khí dầu hỏa. Thì đó là cũng một là cái chi phí của Nga gia tăng thêm trong cái khung cảnh là giá dầu đã bị áp lực một cái giá trần, lại thêm cái chi phí vận chuyển nữa thôi.
Dạ vâng. Nhìn đến cái giai đoạn trước đây khi mà cái đồng tiền rúp Nga nó giảm xuống tới 130 rúp, thì như giáo sư đã nói thì ngân hàng trung ương Nga ngay lập tức họ tăng lãi suất đến 20%. Vậy thì lần này khi mà đồng rúp Nga giảm cũng trên dưới 100 rúp đổ được 1 đô la, thì giáo sư nhận thấy là ngân hàng trung ương Nga họ hành động như thế nào và có hiệu quả hay không ạ?
Vâng. Đầu tiên là họ thờ ơ, và gần đây, chỉ mới gần đây thôi thì họ gia tăng từ 8.5% lên đến 12%. Thì chính phủ của Putin đổ thừa rằng vì cái hệ thống gọi là tiền tệ của Nga quá lỏng lẻo cho nên nó mới như vậy, nhưng mà thật sự không phải vậy. Cái căn cứ như tôi đã trình bày nó sâu rộng hơn, nó có cái tính cách gọi là có hạ tầng cơ sở trong đó mà cái giải quyết rất khó, cho nên họ vẫn mong là đồng rúp đừng có xuống 70-60 đô la hồi xưa, vì họ cầm cái số tiền nó dễ dàng để mà ngân sách quốc gia, để họ trả lương cho quân sĩ, để họ mua cho quốc phòng. Chúng ta nhớ rằng Nga hiện tại đã gia tăng thêm 100 tỷ đô la cho chi phí quốc phòng, gia tăng trên 30-50%, cộng thêm bỏ ra 30 tỷ đô la cho những kỹ nghệ về chế tạo máy bay hay là chiến xa. Thành ra họ cần cái tiền rúp nó rẻ, thành ra họ tham gia gọi là nhúng tay vào, nhưng mà không gia tăng 20% như hồi xưa mà chỉ gia tăng 12%, là bằng cớ là họ đưa từ 101, 104 xuống còn 96, và họ vẫn muốn giữ khoảng đó, miễn làm sao dưới 100 đô la. Đó là cái mức mà tâm lý của trung bình người dân của Nga nói rằng dưới 100 rút cho 1 đô la thì kinh tế ổn thỏa, họ không lo ngại và họ không rút tiền ồ ạt ra, hay là họ gọi là bất mãn với chính phủ. Đó là cái lý do thôi.
Dạ vâng, vậy thì cái ngưỡng tâm lý như giáo sư nói là 100 rút đổi được 1 euro đúng không ạ? Nếu mà vượt qua cái ngưỡng đó thì người dân sẽ hoảng loạn.
Vâng.
Dạ vâng. Tôi xin nhắc tới quý vị là nếu quý vị có ý kiến hay là câu hỏi nào thì xin quý vị hãy đặt dưới phần bình luận. Tôi sẽ chuyển đến cho giáo sư Lộc trả lời quý vị. Khán giả Nguyễn Đình Tuấn, cảm ơn anh đã gửi rất nhiều câu hỏi cho chương trình đó. Có đặt vấn đề là thưa giáo sư, đó thì khối BRICS mà Nga là một thành viên đó, liệu có thể thay thế châu Âu làm thành thị trường nhập cảng chính của Nga hay không ạ?
Vâng, BRICS thật sự ra là một cái nhóm đã thành lập gần cả chục năm nay, là 8 năm rồi, và họ tiếp tục gọi là hội họp và họ muốn kêu gọi thêm nhiều quốc gia nữa, nhưng mà hiện tại đang gọi có cái hùng biện. Như với việc nhóm BRICS là cái nhóm trong đó có Ấn, có Trung Quốc, có Nga, có Ba Tây và có Nam Phi, và họ đang gọi là có thể kêu gọi thêm một vài quốc gia của Trung Đông nữa. Khối này có cái mục đích rằng giảm đi cái ảnh hưởng của hai chuyện, đó là kinh tế của Hoa Kỳ, giảm đi cái ảnh hưởng của đồng đô la Hoa Kỳ, và họ lại có một cái tham vọng là tạo nên một cái đồng của BRICS để thay thế đô la. Nhưng mà chuyện này gọi là gần như là một giấc mơ, là tại vì chúng ta nhớ rằng Trung Quốc và Ấn là hai quốc gia luôn luôn có cái gọi là xích mích ở biên giới, và ngay cả Trung Quốc và Nga trong quá khứ cũng đã có xích mích ở biên giới, không bao giờ quốc gia nào mà đồng ý là như thế nào cả, nhưng mà họ vẫn có một cái mục đích chung là bớt đi cái ảnh hưởng Hoa Kỳ. Thành ra cái ảnh hưởng của BRICS nó sẽ là một cái áp lực cho kinh tế Hoa Kỳ, nhưng mà nó không thay thế được cái kinh tế của Âu Châu và của Hoa Kỳ trực tiếp trong cái cấm vận này thôi.
Dạ vâng, như giáo sư đã trình bày đó thì ngân hàng trung ương Nga vừa qua họ đã tăng lãi suất là từ 8,5 lên 12%, tức là lên tới 350 điểm cơ bản. Thì cái mức tăng này giáo sư nhận thấy nó đánh giá nó như thế nào ạ? Theo tôi biết ở Mỹ đó thì Fed chỉ tăng chỉ cần có 0,25% thôi là nhiều người đã la ó rồi, trong khi ở Nga tăng tới 3,5%. Thì cái tác động của nó đối với nền kinh tế Nga như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, áp lực là mình thấy rõ là đồng rúp đã giảm dưới 100 rúp cho một đô la, mình thấy rõ đó là cái điều chính phủ Putin muốn. Nhưng mà họ muốn giữ khoảng 96, 97, 98 miễn làm sao đừng qua 100 mà cũng không dưới 90. Và khi mà gia tăng cái tiền lãi như vậy đó thì dĩ nhiên là nó ảnh hưởng đến kinh tế Nga và cái gọi cái mức tiêu thụ của người dân của Nga. Và mình thấy rõ là người dân họ mặc đầu hiện tại cái mức gọi là GDP từng đầu người của Nga đó là thật sự nó không có thể hiện trong cái gọi là cái sức khỏe của nền kinh tế. Như quý vị nhìn thấy một quốc gia nào nó GDP bình quân của đầu người đó, nếu mà trôi nổi theo thị trường thì nó thể hiện rất đúng. Đằng này đó GDP của Nga đó mỗi năm được từng đầu người được gia tăng là tại vì Nga dùng dầu hỏa để mà gọi là trợ giúp cho người dân. Ví dụ như GDP từng đầu người của Nga từ 21 là 12.600 đô la, qua 22 là 15.345 đô la và 23 cũng gia tăng là tại vì chính phủ Nga muốn trợ giúp người dân để cho gọi là không có sự phản loạn. Thành ra trong cái trường hợp này đó cái ảnh hưởng nó tương đối với cái người dân, nhưng mà nạn lạm phát rất là hiện hữu. Gia tăng tiền lãi nó có một cái ảnh hưởng rằng nó sẽ kiềm chế nạn lạm phát. Nạn lạm phát của Nga hiện tại là 7.65%. Tổng thống Putin đã nói rằng nạn lạm phát của Nga cao đến mức bây giờ đó, có nghĩa rằng không có một cái kinh doanh, một cái doanh nghiệp nào ở Nga mà có thể tiên đoán tương lai được, rất khó khăn. Cho nên ông muốn dùng cái tiền lãi đó để kiềm chế nạn lạm phát. Thứ nhất là người dân họ không bất mãn khi thấy rằng cái đời sống họ giảm, và thứ nhì nữa những cái doanh nhân hay kinh tế bên Nga đó họ tin tưởng vào một cái nền kinh tế mà nạn lạm phát dưới 5% thôi.
Dạ vâng. Khán giả Nguyễn Đình Tuấn cũng khán giả Nguyễn Đình Tuấn đặt vấn đề là cái việc tăng lãi suất của ngân hàng trung ương Nga đó thì trong dài hạn thì sẽ ảnh hưởng thế nào các tiểu thương làm ăn nhỏ, buôn bán nhỏ ở Nga về lâu dài thưa giáo sư?
Vâng, cái giải pháp mà gia tăng tiền lãi nó chỉ là một cái giải pháp tạm thời thôi. Chúng ta thấy rằng đó, mình phải nhìn kỹ vào là khi mà tiền lãi mà gia tăng đó, cái luật này bất di bất dịch, bất cứ nền kinh tế nào cũng vậy. Kinh tế nào giàu là kinh tế định nghĩa xã hội chủ nghĩa hay là kinh tế thị trường, một phần nào nó tùy thuộc sự tiêu thụ của người dân hay đầu tư của người dân. Thành ra khi tiền lãi gia tăng đó, thì người dân họ bớt tiêu xài. Nó ảnh hưởng đến kinh tế và nó ảnh hưởng đến những doanh nghiệp bớt vay mượn để đầu tư. Thành ra ngay cả bên Nga cũng bị ảnh hưởng, hay là Trung Quốc, Hoa Kỳ cũng vậy. Cái đường dài thì nó không có tốt cho doanh nghiệp, nhưng mà đây là cái đường ngắn. Và cái giải quyết gia tăng tiền lãi để giải quyết đồng rúp, đây là một cái gọi là giải quyết tạm thời, nhưng mà nó không có giải quyết cặn nguồn, cái cặn rễ của tại sao đồng rúp bây giờ nó sụp giảm. Nó khác đi của 2 năm về trước, năm 2000 trước là một phần tâm lý, một phần là hệ thống ngân hàng. Bây giờ là căn cơ của cái sự suy giảm trầm trọng cái mức xuất cảng về dầu khí dầu hỏa, mà Nga là một quốc gia tùy thuộc vào dầu khí dầu hỏa rất nhiều. Đó là một quốc gia tài nguyên nhiều vô cùng, là một quốc gia mà nhiên liệu về than đá nhiều nhất trên thế giới, cái gọi là cái dự trữ than đá, rồi dầu khí dầu hỏa nữa, rồi còn kỹ nghệ xe, rồi kỹ nghệ quốc phòng này nọ, nhưng mà dầu khí dầu hỏa. Thành ra bây giờ dầu khí dầu hỏa giảm đi, giật giá gia tăng, mà gia tăng tiền lãi như vậy, người dân bớt tiêu xài, thì nó chỉ là một cái giải pháp tạm thời để giải quyết đồng rút, nhưng mà đường dài nó không giải quyết gì cả thôi.
Dạ vâng. Khi mà chúng ta nhắc đến lạm phát thì chúng ta cũng nhớ là lạm phát đã xảy ra khắp nơi trên thế giới và rất nặng nề ở các nước phương Tây như là ở Mỹ hay là Liên minh châu Âu. Vậy thì cái mức lạm phát ở Nga như giáo sư nói là 7,6% đó, do một phần là cái sự giảm giá của đồng nội tệ rút đó, thì nó so với Mỹ họ thời điểm cao nhất là đến 9,3%, hoặc là so với một số nước châu Âu như là ở Anh thời điểm cao hơn 10%. Vậy thì cái mức lạm phát của Nga như vậy là đâu có cao không, đúng không thưa giáo sư?
Vâng, cái mức lạm phát Nga như vậy không cao, nhưng mà đối với chính phủ Putin họ thấy rằng cao rồi, vì nếu mà không giải quyết thì nó sẽ càng ngày càng cao hơn nữa. Và người dân của Nga đó, chúng ta nên nhớ rằng mặc dầu trung bình quân đầu người họ dặn 15.000, 16.000 một đô la, nhưng mà đời sống ở tại Moscow nó mắc đỏ cung vô cùng. Đó là một những thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Thành ra họ muốn rằng người dân đó cảm thấy rằng cái chiến tranh này thật sự không ảnh hưởng đến họ nhiều trên phương diện kinh tế. Thành ra họ không muốn rằng người dân cảm thấy vì chiến tranh và bị phương Tây gọi là cấm vận mà ảnh hưởng đến đời sống, thì nó làm cho ảnh hưởng đến cái sự ủng hộ của người dân vào chiến tranh này. Miễn làm sao người dân họ sống hàng ngày không ảnh hưởng nhiều, họ mua hàng hóa được, thì họ làm ngơ để cho Tổng thống Putin muốn làm gì làm. Đó là cái điều mà Tổng thống Putin muốn tạo nên cái sự gọi là một cái mỹ dân để mà làm an lòng người dân để vẫn tiếp tục chiến tranh thôi.
Dạ vâng, vậy thì miễn là cuộc sống của người dân Nga họ không có xáo trộn, họ vẫn có thu nhập, họ vẫn có thể mua được những hàng hóa họ cần, họ vẫn có làm, có công ăn việc làm, thì cái sự ủng hộ của họ dành cho cuộc chiến ở Ukraine sẽ không thay đổi, đúng không ạ? Vậy thì tôi muốn hỏi thưa giáo sư đó, với cái việc mà đồng rút Nga giảm giá như vậy, rồi với cái lạm phát như vậy, thì hiện tại đó cái đời sống của người dân Nga nó có khốn khó hơn so với trước hay không ạ?
Vâng, họ thấy khốn khó rõ ràng là tại vì có những nhà báo, ngay cả nhà báo của nhà nước của Nga đi phỏng vấn nhiều người, họ nói rằng trước kia mua những hàng này hàng nọ, bây giờ mua rất khó mà mua cái giá rất mắc, và họ gọi là cẩn trọng, họ mua những hàng hóa khác và họ để ý đến thực phẩm hay không. Nhưng mà hiện tại đại đa số người dân Nga vẫn nghĩ rằng cái dạng lạm phát hay hoặc giá khó khan hiếm chỉ là tạm thời, vì họ biết rằng trước sau vì là trước sau gì đó là chính phủ Putin cũng dùng cái gọi là ngân sách của tiền thu của dầu khí dầu hỏa để mà nâng cao cái mức sống bằng cách là trợ giúp. Nhưng mà đây là cái đường rất ngắn, chúng ta thấy rằng hiện tại đó cái mức thu của dầu khí dầu hỏa sẽ cạn kiệt, gọi là cái dự trữ tiền tệ của Nga và cái gọi là cái thặng dư gọi là xuất siêu của Nga giảm đi 80% rồi. Và quý vị nhớ là trước chiến tranh là hai điều xảy ra. Trước khi chiến tranh đó, là Nga đã có dự trữ hối đoái là 600 tỷ đô la, 300 tỷ đô la đã bị Hoa Kỳ gọi là cấm vận, có nghĩa là họ không đụng tới được. Rồi trong cái thời gian 2 năm liền liên tiếp, tiền dầu khí dầu hỏa 110 đô la, 120 đô la, họ giữ tiền nhiều vô cùng. Những cái số tiền đó đã dùng trong vòng 2 năm nay và nó càng ngày nó càng cạn kiệt. Rồi nếu mà tiếp tục như vậy nữa thì cái gọi là cái khả năng của Nga để trợ giúp người dân đó có thể bị gián đoạn hay là bị ảnh hưởng. Nhưng mà kinh tế của Nga không bị suy sụp như là đã tiên đoán, là tại vì cái sự giao thương với Trung Quốc, với lại Ấn và những quốc gia khác đưa chợ đen đi vào Nga, nó vẫn tiếp tục. Đó là cái vấn nạn mà không ai có thể ngờ được thôi.
Dạ vâng, vậy thì thưa giáo sư đó, giáo sư thử dự đoán thôi, bây giờ giáo sư nói là cái việc mà cái ngân hàng trung ương Nga mà tăng lãi suất chỉ là giải pháp tạm thời, và về lâu dài thì những cái vấn đề khó khăn của kinh tế Nga nó vẫn còn đó. Vậy thì thưa giáo sư dự đoán thử xem là trong vòng thời gian tới thì liệu cái đồng rút Nga có giữ được cái mức là cao hơn 100 rút đổi 1 đô la hay không, hay là còn tiếp tục giảm xuống nữa và lạm phát nó sẽ tiếp tục trầm trọng hơn nữa, làm tác động tiêu cực đến đời sống của người dân Nga, thì tình hình sắp tới sẽ như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, nếu mà thật sự ra cái gọi là dự đoán cái tiền của một quốc gia nó gần như là một chuyện không thể làm được, ngay cả những cơ quan IMF World Bank họ cũng không dự đoán được, là tại vì anh biết là nó phức tạp vô cùng, kinh tế nó phức tạp. Khi mà dự đoán là mình phải có những giả sử, giữa giả sử rằng những cái phản ứng hay sản xuất của khối Trung Đông những cái giả sử là cái đồng của những quốc gia khác nó thay đổi như thế nào, những cái giả sử nó gần như là đa dạng. Đó là một cái khoa học mà rất là khó, ngay cả cơ quan IMF, World Bank họ có những cái trí tuệ thông minh hay là supercomputer họ cũng không tiên đoán được. Nhưng mà chắc mình cái điều mình có thể chắc chắn là cái đồng rúp với đồng đô la sẽ không khác, cuộc thay đổi từ 95 cho tới 100 hay 102 là 3 khoảng đó, là tại vì mình biết chính phủ Nga rõ ràng muốn nó cao để cho họ có thể dễ dàng hỗ trợ cho cái vũ khí quốc phòng hay chiến tranh, và họ cũng không muốn cao quá để mất lòng dân. Cái điều đó mình có thể quả quyết được. Một trong những cái yếu tố mà ảnh hưởng đến lạm phát mà nó cũng ảnh hưởng đến đồng rúp đó là hiện tại Nga, kỹ nghệ của Nga trên 30%, 40% là theo thăm dò cho thấy họ nói họ thiếu nhân công một cách trầm trọng. Là tại vì thứ nhất là chiến tranh đã dùng hết những người trẻ, và ngay cả mặc dầu họ dùng những người tù nhân để đưa vào chiến tranh, nhưng mà rất nhiều rồi. Trên 1 triệu người đã rời khỏi Nga, và những người trẻ mà có thể gọi là được bị kêu quân dịch họ đã rời Nga. Rồi tiền của Nga đã chạy ra ngoại quốc rất nhiều. Hiện tại họ cho thấy rằng đó là 240 tỷ đô la tài sản đã ra khỏi Nga, chạy ra khỏi Nga vì chiến tranh. Và trên 8.500 triệu phú của Nga đã rời khỏi Nga, đi vào những quốc gia khác, và họ tiên đoán trong một thời gian 1 năm nữa, cái số người này gia tăng đến 15.000 triệu phú rời khỏi Nga. Cái số nhà nghiên cứu về khoa học đó là hiện tại ở Nga đó có 50.000 người, mà trong quá khứ đó là nhiều hơn nhiều. Và khoa học gia đó, hiện tại những khoa học gia của Nga đó khoảng 340.000 người trong quá khứ, có nghĩa là 20-30 năm về trước đó là tới gấp, con số đến gấp 3 lần. Có nghĩa là nhân tài và khoa học gia, nghiên cứu gia, tỷ phú, tiền bạc đã chạy ra. Có nghĩa rằng mặc dầu chúng ta nhìn thấy cái cấm vận đã bị gọi là Nga khôn khéo lèo lái và vận dụng những quốc gia như là chúng ta đã nói, những quốc gia đó cộng thêm hệ thống chợ đen, nhưng mà những cái cơ cấu với cái giá trần của dầu khí dầu hỏa mà hiện tại là 60 đô la, không có nghĩa rằng Hoa Kỳ và Âu Châu có thể siết chặt hơn, thay vì 60 xuống 50, có nghĩa rằng nó ngang hàng, bán bao nhiêu thì nó quề vốn bấy nhiêu chứ không có lời gì cả, có thể xuống 50 hay 40. Đó là cái điều mà Hoa Kỳ thật sự, Âu Châu cũng không muốn siết chặt quá. Là tại siết chặt quá đến cái mức mà bán không lời nữa thì Nga cắt đứt hoàn toàn dầu khí dầu hỏa, tại càng bán càng lỗ thì họ không bán, thì lại làm cho cái khủng hoảng của kinh tế. Thành ra đây là cái vấn nạn mà Hoa Kỳ và Âu Châu phải gọi là rất là khôn khéo theo dõi để ảnh hưởng đến cái chuỗi cung về dầu khí dầu hỏa của Nga thôi.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, vậy thì nếu như mà kinh tế Nga mà suy yếu đó thì nó ảnh hưởng đến cái khả năng thực hành chiến tranh của Nga ở Ukraine như thế nào ạ? Ở đây một khán giả tên là Tây Lê có đặt vấn đề là trong chiến tranh quân sự ngày nay đó thì tất cả quốc gia nào thắng trong chiến tranh kinh tế thì sẽ thắng. Vậy thì Mỹ và châu Âu tôi cũng biết là đặt cược vào cái vấn đề là khi họ bóp nghẹt nền kinh tế của Nga thì sẽ khiến đánh bại Nga trên mặt trận kinh tế thì Nga sẽ bại Ukraine. Thì theo giáo sư thì điều này có khả năng xảy ra không ạ?
Hiện tại thì kinh tế hiện tại đó, ít là hiện tại có nghĩa là gì, trong thời gian ngắn hạn là 2 hay 3 năm nữa đó, thì cái siết chặt về kinh tế không đủ để cho siết chặt Nga sụm bại để mà chấm dứt chiến tranh. Vì tôi đã trình bày, họ đã chuẩn bị số tiền rất là nhiều trước chiến tranh với cái dự trữ hối đoái, họ đã gọi là được hưởng lợi với cái giá dầu thô dầu hỏa 110-120 đô la thùng dầu thô trước chiến tranh, và họ đã một cách khôn khéo bằng cách là họ lách léo về hệ thống chợ đen, hay là được nếu mà Trung Quốc hoàn toàn cộng tác với Âu Châu và Hoa Kỳ, gọi là không tương tác với Nga, thì chắc chắn đó là cái sự sụp đổ rất là dễ dàng, rất là nhanh chóng. Nhưng mà điều này không có xảy ra và sẽ không bao giờ xảy ra. Thành ra cái gọi là cái ảnh hưởng kinh tế để mà Nga suy sụp, không có khả năng tài trợ chiến tranh, trong thời gian 2-3 năm nó không có. Nhưng mà đường dài có nghĩa là cái hùng mạnh của Nga hay là trở về quá khứ, hay là cái gọi là khả năng của Trung Nga trở thành một cái cường quốc đó, trên phương diện chiến tranh đó, trong 2-30 năm nữa sẽ không còn, nó càng ngày càng tệ, nhưng mà cái ảnh hưởng nó lâu dài dài hạn chứ không phải trong vòng 2-3 năm thôi anh.
Dạ vâng, thưa giáo sư đó, một khán giả tên là Thành Công, Nguyễn Thành Công đặt vấn đề là cách đây vài ngày truyền thông Việt Nam đưa tin ông Putin khẳng định kinh tế Nga đang khỏe mạnh, vững vàng trước muôn trùng lệnh trừng phạt của phương Tây. Vậy xin hỏi giáo sư là điều này có đúng không hay là do cách tuyên truyền của ông Putin thôi ạ?
Vâng, nó có một phần đúng ở trong cái những cái dự kiện mà chúng ta thành theo dõi. Ví dụ như mình hãy nhìn kinh tế GDP của Nga năm 2020, bây giờ tôi đưa trong vòng 4 năm trở lại. Năm 2020, kinh tế GDP của Nga giảm đi 2.65%. Một phần đó là bắt đầu đi vào COVID-21 thì vùng dậy là 5.6% gia tăng. Nhưng mà năm 22 là bị giảm đi 2%, và năm 23 hiện tại theo sự tiên đoán của IMF đó, là kinh tế Nga gia tăng khoảng 1.5% cho thấy 2%. Putin nói là tại sao, là tại vì trong quý 1, quý 2 của Nga, kinh tế của Nga gia tăng nhiều hơn là 1.5% 2%, nhưng mà tệ hơn trong 6 tháng còn lại. Nhưng mà tuy nhiên, dầu cho nguyên năm gia tăng 1.5% vẫn cao hơn nhiều quốc gia, ví dụ như Đức đang đi vào suy thoái, những quốc gia như vậy. Thì ông nói cái phần này là phần đúng, nhưng mà chúng ta phải, đây là một cái nhìn mà đại đa số kinh tế gia trên thế giới đều thiếu một cái khía cạnh. Bây giờ trước khi nói về cái kinh tế của Nga tốt hay không, bây giờ tôi đưa một ví dụ nôm na cho quý vị hình dung. Ví dụ như anh với tôi, hai người đều có tiền bạc giống nhau, tài sản giống nhau, nợ giống nhau. Nhưng mà thình lình bây giờ tôi quyết định tôi vay mượn nhiều hơn, tôi lấy gọi là những gì để dành, tôi tiêu xài, tôi mua một căn nhà 4-5 triệu đô la xài sang anh nhiều. Thì người ngoài nhìn thấy tôi giàu sang hơn anh, đúng không? Tôi xài tiền nhiều hơn, đời sống tôi sướng hơn, nhưng mà tôi vay nợ nhiều hơn và tôi cạn kiệt những cái gì tôi đã dành bao nhiêu năm. Đây là cái trạng thái của Nga. Nga GDP gia tăng không phải vì xuất cản những hàng hóa như xe cộ này nọ, mà gia tăng là tại vì Nga dùng tất cả những cái dự trữ để gọi là chế tạo vũ khí chiến tranh. Đó là cái phần lớn mà cái GDP của Nga gia tăng, và họ cạn kiệt cái số tiền của họ. Và hiện tại với phong tỏa hệ thống ngân hàng, họ cũng không có khả năng để vay nợ nữa nhiều trong tương lai. Thành ra cái GDP hiện tại gia tăng mà Putin nói đó là gia tăng một cách gọi là nhân tạo. Nhiều quốc gia đi vào chiến tranh, họ trong cái thời gian đó họ thấy GDP họ gia tăng, nhưng mà cái nợ họ càng ngày càng nhiều, hay là họ rút tiền ra không còn nữa sau chiến tranh thì họ suy sụp. Thì đó là một cái ví dụ mà tôi đưa để quý vị hình dung là Putin nói đúng hay sai.
Dạ vâng, tức là gia tăng có, nhưng cái sự gia tăng đó là không bền vững và nó giả tạo, đúng không ạ? Nợ thì nó sẽ vẫn còn rất là nhiều.
Vâng.
Dạ vâng, chúng ta biết là nền kinh tế Nga lâu nay đó là dựa vào rất là lớn vào cái xuất khẩu dầu khí, nó chiếm rất là, theo tôi nhớ không lầm là chiếm gần tới một nửa cái thu ngân sách của Nga đó. Vậy thì thưa giáo sư đó, thì với cái việc mà phương Tây họ muốn cai dầu khí của Nga đến bây giờ đó, thì liệu thưa khán giả Vũ Đình Tuấn đặt vấn đề là vỏ khí, dầu hỏa của Nga có còn hiệu lực với châu Âu hay không ạ?
Vâng. Châu Âu và Hoa Kỳ vẫn muốn Nga có một cái khả năng nào đó về dầu khí dầu hỏa, là tại vì chúng ta nên nhớ đây là một quốc gia tài nguyên, đó là một quốc gia trời cho. Nhiên liệu ở dưới lòng đất của họ nó vô cùng lớn, nó không phải là dầu khí dầu hỏa mà ngay cả than đá đủ thứ hết. Thành ra đây là một cái chuỗi cung rất lớn. Trong quá khứ là Nga đã gọi là tiếp vận cho Âu Châu 49% dầu khí dầu hỏa. Họ dầu đó là dầu thô, còn dầu khí tới 74%, còn than đá là 32%, đó là trong quá khứ. Thành ra bây giờ đó, mặc dầu Âu Châu là giảm đi rồi và họ dự trữ dầu, gọi là dầu khí, cái đó từ Hoa Kỳ, từ những quốc gia khác, mà ngay cả những cái quốc gia, ngay cả Việt Nam cũng vậy. Thành ra nhiều quốc gia đã tiếp vận, mà nhất là Norway là cái quốc gia mà vận chuyển dầu khí dầu hỏa để tiếp vận Âu Châu. Âu Châu không còn bị đe dọa sụm bại hay là bị chết cống mùa đông vì dầu khí, dầu hỏa cũng vậy. Nhưng mà trong khi đó cái gọi là cái chuỗi cung của Nga đo so với Trung Quốc, so với Ấn, những quốc gia khác họ tương tác vẫn cần thiết một bước nào đó. Là tại vì nếu họ hoàn toàn, họ đóng cửa hoàn toàn, thì cái giá cả dầu khí dầu hỏa tự nhiên nó vọt lên, thì Hoa Kỳ kinh tế và những quốc gia khác cũng sẽ đi vào suy thoái, vì họ thật sự họ tùy thuộc vào quốc gia mà họ cung cấp dầu khí dầu hỏa quá nhiều trên thế giới thôi.
Dạ vâng, khán giả tên là người Nam Bộ có đặt vấn đề là nước Nga họ có thể sống đầy đủ và thoải mái mà không cần đến thế giới. Họ có đủ thứ thì cấm vận họ không nhầm nhò gì. Họ có nhiều lúa mì nhất, họ có nhiều dầu mỏ nhất, họ cũng có nhiều vàng và uranium nhất, và nền khoa học của họ cũng đứng nhất. Vậy thì theo giáo sư thì nhận định này có đúng không ạ?
Chúng ta hãy nhìn nào cái GDP của Nga. GDP của Nga không, thật sự là một quốc gia rất là lớn. Trong quá khứ, trong 2018 là đứng thứ 12 trên thế giới. Trong năm gần đây thì đứng thứ 8 trên thế giới, GDP họ gia tăng. Đời sống người dân của Nga, như tôi đã trình bày, khoảng 15-16 ngàn một năm, là đời sống cũng khá, vì họ được trời cho là cái nhiên liệu rất nhiều. Nhưng mà những kỹ nghệ chính của họ là dầu khí dầu hỏa. Bây giờ cái dầu khí dầu hỏa bán cho những quốc gia như Trung Quốc là với cái giá theo được những cơ quan ngân hàng thế giới ước tính là cái giá phân nửa mà họ bán cho Âu Châu. Và cái mức vận chuyển về hàng hải đó, những tàu hàng hải đó Nga phải gọi là chế tàu ra để chuyển, vì những cái hệ thống hàng hải cũng bị cấm vận, không được chuyển dầu khí dầu hỏa. Những cái danh từ họ là chuyến tàu ma đó, Ghost Tanker đó, những cái tàu tải mà ma đó, là nó không có cờ quốc gia gì cả, họ vận tải do Nga vận chuyển dầu khí dầu hỏa. Chi phí nhiều, bán vẫn nhiều, nhưng mà cái giá phân nửa. Rồi kỹ nghệ của Nga thì như thế nào? Kỹ nghệ Nga trong quá khứ đó gọi là rất hãnh diện về kỹ nghệ quốc phòng, máy đài chiến đấu. Bây giờ tôi nghĩ rằng không quốc gia nào dạy gì, trong đó có Việt Nam đã mua rất nhiều máy bay chiến đấu. Tôi nghĩ rằng Việt Nam nếu mà có thông minh thì sẽ không bao giờ tiếp tục mua máy bay chiến đấu hay chiến xa của Nga. Kỹ nghệ quốc phòng của Nga là một phần chính, bây giờ đã gọi là mất đi cái hình ảnh tiêu pha là một cường quốc về kỹ nghệ chiến tranh. Rồi kỹ nghệ xe của họ, mặc dầu đó là một trong 20 kỹ nghệ xe lớn nhất toàn cầu, nhưng mà bán cho những quốc gia bên Eastern Europe và những quốc gia ở tại Nga, nó không phải là những xe chuẩn cao. Thì nói rằng kỹ nghệ Nga là vẫn, kinh tế Nga vẫn, dầu khí dầu hỏa vẫn, thì tôi thay vì trả lời trực tiếp là đúng hay không, tôi trả lời đó tôi nghĩ là hoàn toàn là sai, mà tôi đưa ra dữ kiện vừa trên để cắt nghĩa tại sao là sai.
Dạ vâng, vậy thì giả sử như nếu nước Nga mà không có quan hệ kinh tế với thế giới, nước Nga không thể buôn bán được, rồi cũng không thể nhận được đầu tư của thế giới bên ngoài, thì nước Nga khó lòng mà trụ vững, là kinh tế Nga khó lòng mà trụ vững, đúng không ạ?
Nếu mà mình sống thêm 20-25 năm nữa nhìn Nga, mà nếu Nga không thay đổi và tiếp tục con đường của Putin này, chúng ta thấy chỉ có 2 năm trời liên tiếp mà đã trên 8.500 gọi là triệu phú rời khỏi Nga, và tiên đoán là 15.000 tỷ phú. Trong một thời gian ngắn mà đã có trên gọi là mấy trăm tỷ đô la rời khỏi Nga, nhân tài rời khỏi Nga, và gọi là nghiên cứu khoa học, thì và cái với cái cấm vận như vậy thì Nga sẽ đi về đâu? Cái câu hỏi đó là nó rất là trả lời. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng kinh tế của nhiều quốc gia nó vận hành, nó thay đổi, không có nghĩa rằng sau khi chấm dứt kinh tế của với chiến tranh với Ukraine thì Nga không có thể gây dựng lại nếu thế giới chấp nhận. Nhưng mà chắc chắn là họ không chấp nhận để Nga có cái khả năng kinh tế hùng mạnh như quá khứ. Và những gì mà Nga ý rằng Âu Châu không thể thoát khỏi cái sự tùy thuộc vào Nga, điều này đã sai. Âu Châu đã hoàn toàn thoát khỏi, mặc dù với cái giá rất là cao, trả giá rất là cao, nhưng mà thoát khỏi tùy thuộc vào Nga về nhiên liệu, và Nga bán nhiên liệu Trung Quốc. Bây giờ đó, hàng hóa của Nga tiêu thụ đó là đại đa số là từ Trung Quốc. Xe ô tô của Nga bán không được vì không có những cái linh kiện để sản xuất, không có ship. Trong quá khứ đó, xe của ô tô của Nga đó bán rất nhiều, có nghĩa là sản xuất đó, mỗi một năm đó, một tháng đó, là khoảng 100.000 đến 150.000 chiếc xe ô tô, mà gần đây đó dưới 10.000 chiếc ô tô, mà đại đa số bây giờ là xe điện của Trung Quốc tràn ngập bên Nga. Thành ra Nga tùy thuộc vào Trung Quốc rất nhiều trên phương diện kinh tế, về lại chuỗi cung và nhất là nhập cản những điều họ cần thiết thôi.
Dạ vâng, nhân giáo sư nói về cái kỹ nghệ khai thác dầu hỏa đó, thì khán giả Nguyễn Đình Tuấn đặt vấn đề là nếu mà kỹ nghệ khai thác dầu khí dầu hỏa của Nga đó mà không có hỗ trợ kỹ thuật của phương Tây đó thì nó sẽ bị tụt hậu, thì có đúng hay không? Mà chúng ta đã biết thì kỹ nghệ khai thác dầu hỏa của Nga có được áp dụng ở Việt Nam, thì Nga là một trong những cái đối tác mà giúp Nga khai thác dầu khí ở Biển Đông rất là nhiều. Vậy thì giáo sư có đánh giá cao công nghệ của Nga hay không nếu như không có sự trợ giúp của Mỹ và phương Tây?
Về kỹ nghệ sản xuất dầu khí dầu hỏa của Nga đó, họ tôi nghĩ rằng họ bị ảnh hưởng gọi là cái chế tài hay là phong tỏa của quế, nhưng mà không có tầm rộng, vì Nga đó là cái điểm chính của kinh tế của họ. Họ vẫn tiếp tục gọi là sản xuất nhiều, năm 23 nhiều hơn năm 22, nhiều hơn năm 21, họ vẫn sản xuất mặc dầu cái chi phí nó gia tăng. Và chúng ta thấy đó, sở dĩ nó ảnh hưởng đó là cái hệ thống chuyển giao quốc gia. Một cái điều nó mâu thuẫn là như vậy: một quốc gia mà gọi là tùy thuộc vào dầu khí dầu hỏa nhiều nhất để mà vận hành kinh tế đó, mà người dân Nga bây giờ đang bị khan hiếm về dầu xăng rất nhiều, họ khó mua xăng và giá xăng gia tăng rất nhiều, có một cái khủng hoảng rất lớn bên Nga là tại hệ thống chuyên chở chuyển giao xăng từ thành phố này qua thành phố của Nga bị ảnh hưởng. Thành ra những cái điều đó là những cái điều mà bị ảnh hưởng, chứ còn cái khả năng ở gọi là cái chỗ mỏ khai thác dầu hay là những hãng lọc dầu của Nga vẫn vẫn tiếp tục, họ không ảnh hưởng, họ vẫn mua phụ tùng, họ vẫn chế phụ tùng mặc dầu nó không tốt bằng ở bên đó, để họ sản xuất dầu khí dầu hỏa, họ vẫn có khả năng tiếp diễn mà không bị gọi là tê liệt bởi phong tỏa của Hoa Kỳ và Âu Châu thôi.
Dạ vâng, khi mà chúng ta nói đến cái trong cái tình thế địa chính trị thế giới ngày hôm nay đó, với cái sự căng thẳng giữa Nga và phương Tây và bây giờ sự căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ, thì chúng ta thấy có sự xu thế là Trung Quốc và Nga nó xích lại gần hơn. Như giáo sư đã nói thì Nga lách lệnh cấm vận là nhờ buôn bán với Trung Quốc, nhờ mua đồ từ phía Trung Quốc vào, rồi nhờ bán dầu Trung Quốc. Còn Trung Quốc đó thì trong cái căng thẳng của Mỹ thì họ cũng tìm đến Nga để mà như là một cái nơi để mà cung cấp nguyên vật liệu cho họ để họ sản xuất. Vậy thì thưa giáo sư đó, thì cái việc cộng tác giữa nền kinh tế Nga và Trung Quốc liệu nó có thể thách thức được cái sự thống trị của Mỹ hay không ạ?
Vâng, cái thách thức là mình thấy rõ là đó là lý do mà tại sao tôi nói rằng cái áp lực của đồng rúp đối với đồng đô la nó dài hạn, là tại vì Trung Quốc và ngay cả Ấn cũng thay thế cái chuỗi cung hay là cái cấm vận của Âu Châu và Hoa Kỳ. Thật sự ra Âu Châu nhiều hơn, tại vì trong quá khứ họ bán dầu khí dầu hỏa cho Âu Châu, Hoa Kỳ không có nhập cản bao nhiêu của Nga cả, không đáng để nói. Nhưng mà như quý vị biết là khi mà bán với cái giá rẻ hơn, và Trung Quốc đâu phải là một quốc gia mà hoàn toàn là gọi là thân thiện hay là từ thiện đối với Nga, họ luôn luôn họ dùng, trong quá khứ họ đã dùng cái thương lượng của họ với cái nhóm OPEC để họ hạ giá dầu của Nga, vì họ chuyên chở nó khó khăn hơn. Thành ra cái tương tác với Trung Quốc với giá rẻ thì không thể thay thế được. Tuy nhiên họ vẫn có cái ngoại tệ đi vô đi ra, thành ra siết chặt kinh tế, mà nếu mà đồng rúp đó mà làm áp lực như vậy thì như là nó ảnh hưởng đến cái khả năng của Nga một phần nào, chứ không phải là tuyệt đối, để tiếp diễn chiến tranh ngoài nếu mà kéo dài trên 2-3 năm. Nhưng mà hiện tại Nga vẫn có thể dùng cái tương tác với lại Ấn, với lại Trung Quốc để tiếp diễn, có khả năng tiếp diễn về tài chính cho chiến tranh thôi trong vòng 2-3 năm.
Dạ vâng. Khi từ khi chiến tranh bùng nổ thì chúng ta thấy là cái nền kinh tế của Nga họ chuyển sang hướng là công nghiệp quốc phòng rất là nhiều. Theo tôi được biết là họ còn các nhà máy quốc phòng của họ chế tạo vũ khí, chế tạo đạn dược của họ hoạt động liên tục 24 giờ mà vẫn không sản xuất đủ hàng cho chiến tranh đó. Vậy thì theo giáo sư đó, cái việc mà năng động về cái khu vực quốc phòng như vậy đó thì nó có giúp ích gì cho nền kinh tế Nga vào trong lúc này hay không ạ?
Vâng, như tôi đã trình bày trong vài phút trước đó, một trong những phần mà kinh tế Nga năm nay đó ước đoán rằng gia tăng khoảng 1.5 đến 2%. Đó là gọi là vũ khí quốc phòng, khi mà chính phủ Nga bỏ tiền ra mướn nhân công cho những công ty quốc danh của Nga sản xuất máy bay, sản xuất đạn dược, sản xuất này nọ, thì dĩ nhiên là nó gia tăng cái GDP, cái cách tính của GDP nó là một yếu tố rất lớn. Tuy nhiên mình sẽ thấy rõ rằng cái gọi là cái sự gia tăng nó không đủ đâu vào đâu. Gần đây chúng ta thấy Kim Jong Un của Hàn đến mà trong quá khứ chỉ là một cái chư hầu không đáng kể, bây giờ được đón tiếp như là một đại cường quốc của Nga về chiến lược hay là về tiếp vận đạn dược hay vũ khí, mình chưa biết cái ngã ngũ nó ra sao. Thì chứng tỏ rằng cái sự gia tăng về vũ khí quốc phòng, sản xuất thêm đạn dược, nó vẫn không đủ cho cái chiến tranh. Nhưng mà đó là con số mà nó đưa cái GDP của Nga gia tăng, mà tôi gọi đó là con số ảo, vì đó là không phải là cái căn bản của kinh tế. Vì gia tăng quốc phòng nó không có kích thích lâu dài hạn, mà nó lại cạn kiệt ngân sách của quốc gia nữa thôi.
Dạ vâng, ở đây khán giả ông Nguyễn Đình Tuấn cũng đặt vấn đề là theo tin của Bloomberg đó, thì Nga tăng chi tiêu quốc phòng từ 2,7% năm 2021 đến 6% của GDP trong năm 2023. Thì cái việc này nói lên điều gì thưa giáo sư? Một cái đất nước mà dành quá nhiều ngân sách cho quốc phòng như Nga như vậy thì nó có tác động như thế nào đối với nền kinh tế của Nga?
Vâng, Nga như một trong yếu tố mà tôi nói phía lúc trước đó, là Nga về quốc phòng đã gia tăng 100 tỷ đô la. Thì đó là lý do mà gia tăng gấp đôi, như là con số anh Tuấn đưa đó, gấp đôi vào GDP của Nga. Nhưng mà 100 tỷ đô la đó nó chưa kể là 60 tỷ đô la kia là bỏ vào những cái xưởng gọi là dài hạn để gia tăng cái vũ khí chiến tranh để dài hạn. Còn gia tăng vũ khí cho Bộ Quốc phòng đó là đã trên 100 tỷ đô la. Thì điều này thấy rõ đó là nó ảnh hưởng đến đồng rúp. Mà nó ảnh hưởng đến đồng rúp tức như là sao? Là ảnh hưởng đến nạn lạm phát. Mà nạn lạm phát là sao? Ảnh hưởng đến đời sống người dân. Có nghĩa rằng chính phủ Putin đặt ưu tiên vào gọi là vũ khí quốc phòng, vào chiến tranh Ukraine hơn là lo đời sống của người dân. Thì bằng cách họ so dịu một cách nhân tạo là sao? Họ trợ giúp cái gọi là cái hệ thống an sinh xã hội, trợ giúp đời sống người dân của Nga để họ không thấy rằng bị ảnh hưởng bao nhiêu. Nhưng mà hiện tại với cái mức nạn lạm phát gia tăng 7.7%, người dân Nga đã cảm thấy và họ đã than thở khi mà bị phỏng vấn. Đó là lý do mà tại sao Tổng thống Putin liền lập tức thay đổi vị thế, thay vì làm ngơ là bắt đầu ra lệnh cho Ngân hàng Trung ương gia tăng tiền lãi một cách khá mạnh, từ 8.5% lên 12% thôi.
Dạ vâng, nhưng mà khi mà một đất nước mà tiền thu vào thì đã ít rồi, do xuất khẩu không được, mà bây giờ lại phải chi tiêu rất nhiều cho quốc phòng như vậy, rồi lại còn lại bỏ tiền ra để mà đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo cuộc sống của người dân, để người dân không có bất mãn mà phản đối. Vậy thì nó tạo nên cái gánh nặng cho nền ngân sách Nga như thế nào ạ? Nga, ngân sách Nga có bị thâm hụt nhiều không thưa giáo sư?
Vâng, cái dự trữ, chúng ta nhớ rằng cái mức là trade surplus, cái mức xuất cảng mặc dầu đã giảm rất nhiều, và cái nhập cảng vì cấm vận cho nên họ nhập cảng nhiều không được, mà những gì họ nhập cảng là giá cao, nhưng mà vì cấm vận cho nên họ cũng không mua được nhiều, thành ra họ vẫn có cái thặng dư giữa xuất siêu, thành ra cái gọi là cái mặc dầu cái số tiền gọi là surplus hay là những cái dự trữ về tiền mặt nó giảm đi và nó ảnh hưởng đời sống người dân. Nhưng mà đường dài thì nó rất hại, nhưng mà đây là chúng ta nói 5-10 năm nữa. Còn hiện tại đó, cái điều mà họ lo ngại nhất là đời sống của người dân và gọi là cái khả năng mà họ giữ cái tiền rúp cái mức này là giàu dài hạn bao nhiêu và nó ảnh hưởng như thế nào. Chúng ta nên nhớ rằng đó, nếu mà Hoa Kỳ hay là Âu Châu bây giờ siết chặt thêm nữa, thay vì cái giá trần là 60 đô la xuống 50 đô la, chắc có lẽ là không bao giờ họ xuống 40 đô la, vì xuống 40 đô la là Nga liền lập tức không bán dầu nữa, là tại vì nó cao hơn cái giá họ sản xuất, thành ra họ bán làm gì, thì cái đó là Hoa Kỳ thế giới họ không muốn. Nhưng mà xuống thay vì 60 đô la 50-55 đô la thì họ vẫn có lợi, họ vẫn bán, thì chúng ta sẽ thấy cái sự cạn kiệt về ngân sách hay là hay là cái khả năng mà chi tiêu của Nga trầm trọng hơn nữa thôi.
Dạ vâng, một khán giả tên là Diệu Nguyên Đoàn đó thì hỏi là tại sao ở Nga lại sử dụng đồng nhân dân tệ ngày một gia tăng, vị thưa giáo sư?
Vâng, vì tại vì hiện tại đó tất cả thế giới tự do, trong đó đồng tiền euro và đồng tiền tiền đô la là cái tiền mà được luân chuyển dễ dàng thay đổi nhiều nhất, và ngay tiền Nhật Bản hay là tiền yên thì bây giờ chỉ có tiền nhân dân tệ, mà mặc dầu đứng xa những tiền đó nhưng mà nhân dân tệ hiện tại trên thế giới đó trao đổi với nhau bằng tiền nhân dân tệ đó nó dễ dàng lắm, nhiều nhiều quốc gia họ chấp nhận lắm, rồi từ đó họ đổi ra đô la, họ đổi euro. Nhưng mà trong quá khứ họ Nga nói rằng các anh buôn bán với tôi bằng nhân dân tệ, tôi buôn bán với anh bằng tiền rúp, nhưng mà bây giờ tiền rúp nó bấp bênh như vậy cho nên Nga càng ngày càng nói rằng thôi bây giờ dùng nhân dân tệ đi, khỏi cần để ý đến rúp nữa, là như vậy, vì họ không có một giải pháp nào khác, vì những cái hệ thống tiền tệ khác nó không có gọi là hiện hữu cho họ họ dùng để họ xài thôi.
Dạ vâng, chân thành cảm ơn giáo sư đã giải quyết, đã trả lời những rất là thấu đáo những câu hỏi của tôi và cũng như của quý vị khán giả đặt ra đó. Thì thời gian của chương trình chúng ta cũng đã đi vượt quá cái thời gian cho phép rồi. Thì cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả đã theo dõi đến tận giờ này, và cảm ơn giáo sư tiến sĩ Phương Hữu Lộc đã đến với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu tuần sau cũng trên kênh Facebook và YouTube của VOA Tiếng Việt.
Vâng, xin chào anh phóng viên Ngọc Lễ và kính chào quý khán thính giả đồng hương toàn cầu. Xin hẹn vào tuần sau.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.